Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 9 tháng 12 năm 2024, thứ Hai trong tuần thứ Hai mùa vọng. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elisabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể được. Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người nghĩ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria là nói đến việc mẹ mang thai Chúa Giêsu bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Không phải thế. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội muốn nói đến việc chính Đức Maria đã tượng thai cách đặc biệt trong lòng mẹ. Theo hiến chế tín lý Lumen Gentium số 56, để làm mẹ Đức Giêsu, Đức Maria đã được Chúa ban cho các hồng ân xứng với nhiệm vụ cao cả ấy. Bài tin mừng hôm nay đã khẳng định rõ ràng điều đó. Khi thiên thần Gabriel đã chào mẹ là hỡi đấng đầy ân sủng. Thật vậy, theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 491 đã khẳng định, Đức Maria vì được Thiên Chúa ban cho đầy ân sủng, nên đã được cứu chuộc ngay từ lúc tượng thai. Và tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854 tuyên xưng rằng: "Rất thánh trinh nữ Maria ngay từ lúc đầu tiên tượng thai, bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, trông vào công nghiệp của Đức Kitô Giêsu, đấng cứu độ loài người, đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội." Như thế, Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội này, Đức Maria là người duy nhất thứ hai sau Eva không mắc tội tổ tông, và mẹ đã giữ được tình trạng đó suốt cả cuộc đời. Trong khi đó, Eva cũng như mẹ, ngay từ đầu đã lãnh nhận được ơn thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng cuối cùng bà đã sa ngã và phạm tội. Điều chúng ta đặt ra ở đây là tại sao cả Đức Maria và bà Eva được tạo dựng với sự trong sạch, nhưng chỉ có Đức Maria là giữ được tình trạng đó đến cuối cùng. Điều này được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, cùng với Thánh Irene, nhiều giáo phụ cũng giảng dạy rằng, nút dây do sự bất tuân của bà Eva thắt lại, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria, điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại do sự cứng lòng tin, nay Đức trinh nữ Maria đã tháo ra nhờ đức tin. Và so sánh với bà Eva, các ngài gọi Đức Maria là mẹ chúng sinh và quả quyết rằng sự chết qua bà Eva, sự sống qua Đức Maria. Như thế, ngoài ân sủng và sự gìn giữ của Thiên Chúa, điều giữ cho Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội trọn đời chính là nhờ vào sự vâng phục trong đức tin và trung thành với Thiên Chúa. Vì thế, Đức Maria chính là mẫu gương để mỗi người chúng ta giữ gìn cho mình được trong sạch. Tuy chúng ta được tạo dựng nên khác cách mà Thiên Chúa tạo dựng Đức Maria, nhưng Ngài vẫn ban cho chúng ta ân sủng và tình thương qua bí tích rửa tội. Nhờ bí tích này, chúng ta được ban cho các đặc ân làm cho chúng ta trở nên trong sạch. Đó là rửa ta sạch tội tổ tông và các tội ta phạm, cùng tha mọi hình phạt do tội gây ra. Tuy nhiên, lập trường của giáo hội vẫn khẳng định bí tích rửa tội xóa bỏ tội tổ tông, nhưng bản tính hay sa ngã vẫn tiếp tục trong cuộc sống. Do đó, muốn được cứu độ, người Kitô hữu phải tham dự tích cực vào các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Nhờ các bí tích này giúp cho chúng ta giữ được sự liên tục trong ân sủng với Đức Kitô, sự thứ tha bởi tình thương của Ngài nơi bí tích hòa giải. Đặc biệt, chúng ta phải noi gương Đức Maria về sự vâng phục và lòng trung thành với Thiên Chúa. Nếu như chúng ta luôn tuân theo thánh ý Thiên Chúa, trung thành với Ngài trong mọi hoàn cảnh, thì dẫu cho chúng ta không thể giống như Đức Maria, nhưng chúng ta cũng sẽ được cứu độ bởi công nghiệp Chúa Kitô. Lạy mẹ Maria, mẹ là gương mẫu tuyệt vời về lòng trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa cho chúng con noi gương, để qua đó chúng con sống đức tin một cách trung thành trong mọi hoàn cảnh. Xin mẹ nâng đỡ chúng con trong hành trình sống đời Kitô hữu của mình. Amen.